văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4 năm 1900, toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định thành lập tỉnh Yên Bái, gồm phủ Trấn Yên, hai châu Văn Chấn, Văn Bàn và thị xã Tỉnh Lỵ, đặt tại làng Yên Bái. Trải qua 121 năm xây dựng và phát triển cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế hệ quân và dân Yên Bái đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Những năm gần đây, Yên Bái đang từng bước phát triển mạnh mẽ trên hành trình trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Mọi mặt đời sống của nhân dân được chăm lo ngày càng ấm no hạnh phúc, diện mạo đô thị và nông thôn cũng có nhiều đổi thay và khởi sắc. Kỷ niệm 121 năm ngày thành lập tỉnh, phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Vương quốc Thạp Đồng để hiểu hơn những nét văn hóa chứa đựng thông điệp quý giá về nguồn cội và dòng chảy lịch sử lâu đời trên mảnh đất Yên Bái.
Nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ Việt Nam, tỉnh Yên Bái có diện tích tự nhiên 6.900 km, nơi có sông Hồng và sông Chảy đi qua. Với chiều dài 100 km chảy qua địa phận Yên Bái, sông Hồng như một động mạch chủ nuôi dưỡng cả một vùng thượng du rộng tới 2.700 km. Phù sa màu mỡ, bồi tụ cùng với khí hậu nóng ẩm, thiên nhiên tươi tốt, phong phú, lưu vực sông Hồng ở Yên Bái từ lâu luôn là một địa bàn thích hợp cho con người sinh sống và phát triển, trồng trọt, chăn nuôi. Cũng chính vì sự thuận tiện về giao thông đường thủy và không gian sinh tồn lý tưởng mà người Việt đã quần cư dọc đôi bờ sông bốn mùa thắm đỏ phù sa này từ hàng ngàn năm trước. Điều này được khẳng định qua các dấu tích khảo cổ và những hiện vật được tìm thấy thuộc thời đại Đông Sơn cách ngày nay từ 2.000 đến 2.500 năm. Qua chiều dài lịch sử, các thế hệ hậu duệ của người Việt cổ vẫn tiếp nối truyền thống văn hóa của tổ tiên, bám lấy nguồn sinh thủy dồi dào của dòng sông Hồng, phát triển canh nông, làm nên những làng quê trù phú của cư dân nông nghiệp. Nằm sâu dưới lớp phù sa nơi những làng quê ven sông ngày nay là cả một địa tầng văn hóa chứa đựng những thông điệp quý giá về lịch sử nguồn cội xa xưa của người Việt. Quá trình bồi lở tự nhiên của dòng chảy, sự khai phá đất đai phục vụ cho cuộc sống con người và công tác thám sát khảo cổ đã hé lộ bức tranh về đời sống cư dân Đông Sơn dọc theo lưu vực sông Hồng ở Yên Bái, thể hiện qua hàng loạt những hiện vật là thạp đồng được tìm thấy trong nhiều thập kỷ qua. Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa cổ từng tồn tại ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam như Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa, với trung tâm là khu vực Đền Hùng. Đây là nền văn hóa được đặt tên theo địa phương, nơi có dấu tích đặc trưng cho văn hóa lần đầu tiên được phát hiện. Nền văn hóa này được xem như cơ sở vật chất cho sự ra đời của nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên thuộc thời đại các vua Hùng. Như vậy, Yên Bái chính là một trong những địa bàn thuộc văn hóa Đông Sơn. Một trong những phát hiện quan trọng về thạp đồng ở Yên Bái chính là thạp đồng Đào Thịnh. Đây là thạp đồng có kích cỡ lớn nhất Việt Nam, được tìm thấy năm 1961 tại thôn Đồng Danh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Thạp đồng Đào Thịnh có chiều cao 87cm, có nắp đậy với hệ thống hoa văn 7 tầng phong phú, phản ánh không gian sinh tồn, cuộc sống sinh hoạt, tín ngưỡng sơ khai và ước vọng về sự sinh sôi nảy nở của người Việt cách ngày nay trên 2.000 năm. Với giá trị lịch sử, văn hóa và sự độc đáo về kích cỡ, hình dáng, hoa văn, thạp đồng Đào Thịnh đã trở thành quốc bảo của Việt Nam, niềm tự hào của quê hương Yên Bái. Nếu như thạp đồng Đào Thịnh luôn ấn tượng về kích cỡ thuộc hàng độc nhất vô nhị ở Việt Nam tính đến thời điểm này, thì thạp đồng Hợp Minh được tìm thấy năm 1995 tại xã Hợp Minh trước đây, nay là phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tuy thuộc loại thạp cỡ trung, song lại có giá trị nổi bật vì thông điệp và độc đáo bởi hoa văn đẹp nhất Việt Nam. Trong quá trình đào công sự, tập dân quân, người dân Hợp Minh đã phát hiện ra báu vật này trên đỉnh đồi trọi ven sông Hồng. Thạp cao 47,4cm, đường kính miệng 34,4cm, có nắp đậy và được trang trí 4 tượng hình chim bồ nông, loài chim gần gũi trong đời sống cư dân nông nghiệp. Thạp đồng Hợp Minh có niên đại cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Thân thạp cũng được trang trí theo mô típ 7 tầng hoa văn, gồm đường diềm răng cưa, hình móc đỗ, hình con vật trong tự nhiên đang được thuần hóa, hình răng cưa tiếp theo, lễ hội cư dân nông nghiệp, hình ảnh đời sống sinh hoạt như giã gạo, múa, đồ gốm, nhà ở, dệt vải, bàn thờ và hình ảnh chim bồ nông. Những hình ảnh hoa văn phong phú trên thân thạp phản ánh cuộc sống phồn thịnh, chan hòa giữa thiên nhiên và cả nghệ thuật, tín ngưỡng nguyên thủy của cư dân Đông Sơn ven sông Hồng ở Yên Bái. Hoa văn trên thân thạp đồng Hợp Minh còn thể hiện quan niệm về vũ trụ 4 tầng qua 4 nhóm hoa văn hình thuyền trên sông nước. Thạp đồng Hợp Minh cũng được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong thạp đồng Hợp Minh còn lưu giữ khá nguyên vẹn một bộ hài cốt trẻ em nữ 6 tuổi cùng một số đồ tùy táng như quả nhạc, khuyên tai, dao găm, nồi ba chân, rìu đồng được chế tác khá tinh xảo, phản ánh trình độ mỹ nghệ đương thời. Cùng với thạp đồng Đào Thịnh và thạp đồng Hợp Minh, dọc lưu vực sông Hồng trên địa phận Yên Bái còn phát hiện hàng loạt các đồ bằng đồng như nồi đồng, rìu đồng, tượng cóc cõng con, công cụ sản xuất, đồ trang sức và nhiều thạp đồng cỡ nhỏ có chiều cao trung bình trên 30cm với nhiều kiểu dáng hoa văn và công năng khác nhau. Hơn 30 thạp đồng được tìm thấy tại các địa bàn Báo Đáp, Yên Phú, Yên Thái, Đông Quương, Lang Thíp, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, càng minh chứng về một không gian sinh tồn của cư dân Đông Sơn trải dọc đôi bờ sông Hồng từ Trấn Yên đến Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Với sự phát hiện số lượng lớn thạp đồng mà trong đó có tới 2 chiếc được công nhận là bảo vật quốc gia, giới khảo cổ học đã vinh danh Yên Bái là vương quốc thạp đồng, cũng như Thanh Hóa từng được mệnh danh là vương quốc trống đồng của Việt Nam. Trong hệ thống thạp đồng cỡ nhỏ được phát hiện và lưu giữ tại bảo tàng tỉnh, có thạp đồng bến đá ôm thuộc khu vực thác cái phía trên gành ngai ở Đông Quương, Văn Yên khoảng 100 mét. Thạp đồng bến đá ôm thuộc nhóm loại 1 của văn hóa Đông Sơn được tìm thấy năm 2014. Thạp cao 27,7cm, có hoa văn hình thuyền, hiêu nai, chim muông theo mô típ 7 tầng, hoa văn khá tinh xảo, đẹp về tạo hình và độc đáo cả về chất liệu đúc đồng pha kẽm, giữ cho thạp hạn chế rỉ sét, bền lâu với thời gian, phản ánh trình độ luyện kim tiên tiến đương thời. Chất liệu và hoa văn trên thân thạp là những thông điệp quý giá mà người xưa để lại cho hậu thế. Từ kết quả tìm kiếm và phát hiện về thạp đồng dọc đôi bờ sông Hồng ở Yên Bái thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phối hợp với các địa phương có kế hoạch thám sát và tìm kiếm thạp đồng, cũng như các hiện vật khác còn ẩn sâu dưới tầng phù sa cổ, để ngày càng có thêm những cứ liệu sinh động, giải mã về đời sống cư dân Đông Sơn phát triển rực rỡ trên địa bàn hai huyện Trấn Yên và Văn Yên của tỉnh Yên Bái, từng được mệnh danh là vương quốc thạp này. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của các ngành chức năng và sự phối hợp đầy trách nhiệm của các địa phương, sẽ tiếp tục có thêm nhiều hiện vật thời văn hóa Đông Sơn, trong đó có thạp đồng chứa đựng thông điệp quý giá của tiền nhân được tìm thấy, khẳng định bề dày lịch sử văn hóa của quê hương Yên Bái, từng là địa bàn sinh sống của người Việt từ hơn 2.000 năm trước. Điều này còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào về quê hương xứ sở và quyết tâm học tập, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Trôi theo dòng sông Hồng, bản làng đầu núi mảnh trăng treo, ngào văn chất núi gió reo, thấp thoáng bóng hai chiều đứng đèo. Ngày mai anh xuôi dòng sông Hồng, để lại tình yêu ở nơi ấy, hương trẻ thương hương quê phát hát say, nơi ấy nước sông chảy. Chạy ở lại cùng em, mấy lưng trời cũng ở lại vòng vây cùng em. Anh lại muốn trốn vào mắt em, ở lại
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Ở Lại Cùng Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh qua sự thể hiện của tốp nữ. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, quê hương Yên Bái giàu truyền thống văn hóa lịch sử luôn là nguồn đề tài để các văn nghệ sĩ cho ra đời những tác phẩm ghi lại dòng chảy lịch sử và ngợi ca tình đoàn kết, tinh thần quả cảm, anh dũng của quân và dân Yên Bái qua các thời kỳ. Đã có nhiều tác giả, nhà văn dành tâm huyết viết về đề tài này như nhà văn Hà Lâm Kỳ, tác giả Trần Cao Đàm, tác giả Hoàng Việt Quân. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Trần Cao Đàm và những tiểu thuyết lịch sử về quê hương Yên Bái để hiểu hơn tâm huyết ông dành cho quê hương.
Tính đến nay, nhà báo, chiến sĩ, tác giả văn xuôi Trần Cao Đàm đã xuất bản được một tập truyện ngắn và 5 tiểu thuyết. Đặc biệt là 5 tiểu thuyết của ông đều thuộc loại tiểu thuyết lịch sử. Ngoài cuốn Ba Thí Mù Sương tái hiện lại cuộc sống, chiến đấu gian khổ của ông và đồng đội nơi chiến trường Lào những năm 1967-1971, thì 4 tiểu thuyết còn lại đều gắn với lịch sử quê hương Yên Bái. Đó là Bến Ngòi và Âu Lâu Bến Lửa, tái hiện cả một thời kỳ lịch sử trong giai đoạn làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945 và những ngày phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ từ năm 1952 đến năm 1954. Bến Âu Lâu là một trong những trọng điểm bị địch bắn phá ác liệt, hòng chặn bước tiến quân của quân ta trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Là bến đỏ đã đi vào lịch sử, niềm tự hào của quân dân Yên Bái. Đã có nhiều văn nghệ sĩ viết về Bến Âu Lâu, nhưng riêng với Trần Cao Đàm, ông không chỉ sưu tầm tư liệu viết về Bến Âu Lâu mà còn ý thức tìm hiểu cuộc sống của con người ở làng Vạn Lâu thuộc xã Âu Lâu, xã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Hai cuốn tiểu thuyết Bến Ngòi và Âu Lâu Bến Lửa đã làm sống lại cả một giai đoạn lịch sử trong thời kỳ vận động làm nên cách mạng tháng 8, ghi dấu chiến công của quân dân Yên Bái nói chung và người dân xã Vạn Lâu nói riêng. Đó là đất Mường thời dông lũ, tái hiện lại cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp của đồng bào các dân tộc vùng văn chấn Mường Lò trong khoảng thời gian từ năm 1947 khi chúng tái chiếm đến lúc bộ đội chủ lực mở chiến dịch Tây Bắc, đánh tan phân khu quân sự Nghĩa Lộ, giải phóng Mường Lò, Trạm Tấu vào những năm 1952. bức tranh một thời đau thương, phải chịu nhiều áp bức của nhân dân Nghĩa Lộ đã được hé mở ngay từ tên của cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết này, tác giả Trần Cao Đàm đã xây dựng hai tuyến nhân vật đối lập để làm nổi bật vai trò của những người cán bộ như Bùi Hà, Trọng, Tom, Trường Sơn. Xuất thân của họ vốn là người dân Mường Lò, vì căm thù thực dân cướp nước tàn sát dân lành mà xung phong vào đội quân cách mạng. Hình ảnh những người cán bộ kiên cường, dũng cảm, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương đã khẳng định sự nối tiếp truyền thống cha ông không cam chịu cúi đầu làm nô lệ. Vùng đứng dậy kháng chiến đánh đuổi bọn xâm lược giải phóng quê hương. Đó chính là một trong những dụng ý của tác giả muốn truyền tải thông qua tiểu thuyết này. Gần đây nhất là tiểu thuyết Âm Vàng Ngòi Vần, tái hiện sinh động hiện thực cách mạng của tỉnh Yên Bái suốt từ khi vận động thành lập chi bộ đảng đầu tiên đến cách mạng tháng 8 thành công. Đấy là vào khoảng cuối năm 1943, lúc này phá xê Nhật đã nhảy vào Đông Dương và bọn cầm quyền Pháp ở nước ta đã phải đầu hàng. Chúng cấu kết với nhau, ra sức bóc lột nhân dân, khủng bố cách mạng. Đảng viên bị bắt nhiều, các cấp ủy hầu hết chỉ là ban cán sự do Trung ương chỉ định. Vấn đề đặt ra phải giải thoát được tù chính trị, đưa anh em về bổ sung nguồn cán bộ cho phong trào. Vai trò lãnh đạo của đảng được tác giả khắc họa khá rõ nét trong tác phẩm, nổi bật vẫn là người đứng mũi chịu sào Ngô Minh Loan. Với tác phẩm này, Trần Cao Đàm đã góp phần để lại kho tư liệu sinh động cho những ai muốn biết về một trang sử hào hùng của quê hương Yên Bái còn có thể tìm đọc. May mắn sinh ra, lớn lên ở quê hương Nghĩa Lộ, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, lại là một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, nên Trần Cao Đàm có nhiều điều kiện thuận lợi để trải nghiệm, tích lũy vốn sống, tích lũy các cứ liệu lịch sử. Cùng với đó, niềm đam mê, tâm huyết ghi lại cho đời sau hiểu biết về cuộc sống một thời đau thương cơ cực của nhân dân ta và những tấm gương gan dạ, kiên cường, quyết giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất quê hương đã thôi thúc ông gắn bó với việc viết tiểu thuyết lịch sử, một việc làm không hề dễ, bởi nó đòi hỏi người viết phải có nhiều cứ liệu lịch sử và tỉ mỉ, chính xác trong khâu thẩm tra. Với tác giả Trần Cao Đàm, khi viết những tiểu thuyết lịch sử về quê hương Yên Bái, ông chỉ tâm niệm một điều rằng, tác phẩm thành công, đó là công lao của những thế hệ đi trước đã làm nên những kỳ tích. Còn tôi, chỉ là người lượm lặt, ghi chép mà thôi. Dù chỉ nhận mình là người lượm lặt ghi chép tư liệu lịch sử, nhưng với 5 cuốn tiểu thuyết về đề tài lịch sử quê hương đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng bạn đọc. Tác giả Trần Cao Đàm đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn và làm sống lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của quê hương Yên Bái. Mong rằng với niềm say mê sáng tác và tâm huyết của người chép sử quê hương, tác giả Trần Cao Đàm sẽ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc nhiều trang viết sống động và hấp dẫn hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm trở lại đây, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đã trở thành loại hình du lịch được nhiều du khách ưa chuộng trong hành trình khám phá và trải nghiệm. Loại hình này giúp cho du khách được hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của các vùng miền, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của người dân bản địa, thưởng thức những món ăn ngon độc đáo, trải nghiệm cuộc sống bình dị trên những vùng đất xinh đẹp thanh bình, rời xa những ồn ào náo nhiệt của chốn thành thị để hòa mình vào thiên nhiên và đất trời sẽ mang đến cho du khách những cảm nhận vô cùng tuyệt vời và thú vị.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng non xanh nước biếc Hồ Thác Bà để trải nghiệm một hành trình du lịch xanh qua bài viết của tác giả Diệu Thuần.
Được ví như vịnh Hạ Long trên núi của vùng Tây Bắc, Hồ Thác Bà từ lâu đã hấp dẫn du khách gần xa đến tham quan và trải nghiệm bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng, hữu tình với hàng ngàn đảo lớn nhỏ, nhấp nhô, sóng nước. Là một trong 3 hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất của Việt Nam, Hồ Thác Bà được tạo nên để phục vụ cho công trình nhà máy thủy điện Thác Bà, nhà máy đầu tiên của ngành thủy điện quốc gia. Với diện tích mặt nước rộng lớn, khí hậu vùng Hồ Thác Bà quanh năm mát mẻ, dễ chịu nên du khách có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào. Để chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh đẹp của Hồ Thác Bà thì di chuyển bằng tàu là phương tiện thích hợp nhất. Rời cảng Hương Lý không xa, một khung cảnh vô cùng hoang sơ, tươi đẹp và thanh bình hiện ra trước mắt khiến bạn không khỏi ngỡ ngàng và thích thú. Mặt hồ trong xanh soi bóng những vạt cây thẳng tắp, con tàu chậm chậm rẽ sóng như đưa du khách vào chốn tiên cảnh, giúp bạn xua tan hết những lo toan mệt mỏi của cuộc sống thường nhật để thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng, thảnh thơi và thư thái biết bao. Trên hành trình khám phá Hồ Thác Bà, bạn không nên bỏ qua động Thủy Tiên, một trong những hang động lớn và đẹp nhất của vùng trời nước mênh mang này. Nằm sâu trong lòng núi khoảng 100 mét, động Thủy Tiên có những nhũ đá lấp lánh, khi được chiếu sáng sẽ tạo ra muôn hình vạn trạng kỳ thú. Trong đó có hình 9 nàng tiên, mỗi người một vẻ, gắn với truyền thuyết về một tình yêu đẹp. Chuyện xưa kể rằng, Hoàng tử Trọng Hải, con trai vua Thủy Tề, trong một lần dạo chơi đã gặp được công chúa Thủy Tiên, là một trong 9 nàng công chúa xinh đẹp của Ngọc Hoàng. Vì mê say cảnh sắc của vùng Hồ Thác Bà mà thường trốn vua cha xuống trần gian du ngoạn. Sau nhiều lần hẹn hò, tình yêu của họ bắt đầu nảy nở và đến mức không rời xa nhau được. Vua Thủy Tề và Ngọc Hoàng đã tạo ra hang động ngay tại đây để Hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên chung sống. Tên động Thủy Tiên có lẽ bắt nguồn từ sự tích đó. Rời Thủy Tiên động không bao xa, một công trình sừng sững hiện ra trước mắt du khách. Đó chính là nhà máy Thủy Điện Thác Bà. Xây dựng cách đây đã mấy chục năm, trải qua bao khó khăn ác liệt của chiến tranh, nhà máy không chỉ đem dòng điện đi muôn nơi, thắp sáng những cuộc đời, những miền quê xa xôi, mà còn là chứng nhân lịch sử, chứng kiến biết bao sự hy sinh thầm lặng của những con người làm nên dòng điện sáng. Ngày nay, nhà máy Thủy Điện Thác Bà vẫn là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa bởi những giá trị lịch sử quý giá. Sau nhiều giờ đồng hồ lênh đênh trên sóng nước, du khách có thể ghé thăm những ngôi làng xinh xắn của đồng bào Tày, Dao hay Cao Lan ven hồ. Đây là những vùng đất còn đậm nét hoang sơ và chứa đựng nhiều bản sắc văn hóa độc đáo. Nếu may mắn đến đây vào những dịp lễ hội, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào những điệu múa, những trò chơi dân gian vô cùng độc đáo và thú vị. Dựa vào lợi thế về tự nhiên và văn hóa, những năm gần đây, người dân vùng ven hồ đã biết khai thác loại hình du lịch cộng đồng, tiêu biểu như làng văn hóa Ngòi Tu ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình. Đến Ngòi Tu, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những homestay xinh xắn nằm ngay ven hồ, nơi quanh năm đón ngọn gió trong mát. Ngoài việc trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân nơi đây, thưởng thức ẩm thực cũng sẽ mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên bởi những món ăn được chế biến từ nguồn thủy sản vùng hồ. Tiếp tục hành trình khám phá một vùng trời nước mênh mang, con tàu đưa du khách đến một hòn đảo vô cùng xinh đẹp và thơ mộng. Giữa bạt ngàn núi non, mây trời, hòn đảo khiến chúng ta liên tưởng đến một thời kỳ hồng hoang xa xăm nào đó, nơi chỉ có gió, có mây, có nắng nhẹ nhẹ và sóng nước xôn xao, nơi khiến cuộc sống trở nên vô cùng dễ chịu bởi sự yên tĩnh và không gian khoáng đạt. Với diện tích chừng 2 hectare, hòn đảo này có đủ các dịch vụ cho du khách như ăn uống, lưu trú, vui chơi. Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã không cảm thấy nuối tiếc khi đi một chặng đường khá xa để đến với nơi này. Cuộc sống nơi phố phường đông đúc, ồn ào khiến chúng ta trở nên tất bật vội vàng. Bởi vậy, nhiều người muốn tìm đến với những không gian trong lành, xanh mát để nghỉ ngơi, thư giãn. Và Hồ Thác Bà là một lựa chọn vô cùng thích hợp. Còn gì thú vị hơn khi được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn những hòn đảo nhấp nhô như những viên ngọc xanh giữa mênh mang sóng nước, trải nghiệm cuộc sống bình dị, mộc mạc của người dân bản địa, thưởng thức những đặc sản cá tôm thơm đậm từ những mẻ lưới căng đầy. Mọi lo toan, muộn phiền dường như tan biến, chỉ có con người và trời đất bao la. Hồ Thác Bà, một hành trình trải nghiệm xanh đầy hấp dẫn, còn rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều điểm đến tuyệt vời đang chờ đợi những bước chân khám phá. Một lần đến thăm là chưa đủ, chắc chắn sẽ còn nhiều người mong muốn quay trở lại nơi này.
Hồ nước mênh mông, đêm buông đầy sao trời. Nghe mặt hồ lay động, đàn cá bơi, vang tiếng ai đưa. Răng lưới vuốt cao giọng hò, nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa đàn cá bơi, soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cung nhìn theo cá về hò. Nhau ta kéo lưới nhanh tay lên
tươi đầy. Đêm đêm trên hồ thác Bà sóng xô tràn nhịp sống mới. Đêm đêm trên hồ thác Bà xôn xao gọi về những bài ca. Dẫu một lần cũng khó quên, đêm trăng lên soi mặt nước, lấp lánh đàn cá vàng, lặng nghe có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi. Gió ơi gió ơi gió này, nhanh tay ta kéo lưới cả đầy.
Ca sĩ Trọng Tấn vừa gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Đêm trên hồ thác, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến. Bài hát này cũng đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.